Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chung trong cõi này, chúng ta sống trong cõi này có buồn, có vui, có tất cả những cái điều sướng khổ buồn vui cam gì đó, tất cả đều có trong cái cõi này. Do đó vì tiếp xúc những cái buồn, cái vui, cái khổ, cái sợ, chúng ta mới là tìm cách để mình thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau đó. Cơn bão của trời là chỉ là sống và hưởng thụ những cái điều vui, những điều tốt đẹp thôi. Do đó thì tiên mà ở trên trời rất là khó tu, bởi vì tối ngày là hưởng những cái điều tốt đẹp mà mình không có quán tưởng, không biết là mình hưởng hết cái phước của cõi trời này thì mình sẽ bị sanh vào những cái cảnh giới mà tùy theo cái nghiệp của mình. Có thể sanh trở lại làm người, có thể sanh xuống làm những cái loài súc sinh, những cái cõi thấp hơn, chứ chưa chắc gì mà tiên ở cõi trời là cái tuổi thọ mặc dù lâu hơn, nhưng mà chưa chắc gì là người đó là được cái thân đó thời gian là vĩnh viễn tồn tại lâu dài. Và khi làm tiên cõi trời thì cũng vẫn có thể là bị đọa, nếu như mà nắm sai dục lạc và tạo những cái diện nó bất thiện thì tiên vẫn bị đọa. Còn cõi Atula thì cõi Atula cái phước nó cũng là lớn hơn ở cõi trời chúng ta, nhưng mà ở cõi Atula thì con người rất là nóng giận sân si, cái tánh nóng của cõi Atula rất là cao hơn những cõi khác. Mà người mà sống trong cái cảnh giới toàn là những người mà nóng giận sân si thì ta biết là như thế nào. Còn ba đường sâu ác đó là địa ngục. Địa ngục nghe đến tên là không ai muốn vào, đúng không? Có ai muốn vào không? Khi thực hành hạnh Bồ Tát thì mình mới vào địa ngục, giống như là Bồ Tát Địa Tạng. Địa ngục gì không thể bớt thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là Ngài Địa Tạng, Ngài phát nguyện vào trong cõi địa ngục để quá độ những cái chúng sinh bị đọa đày trong đó. Chừng nào ở trong địa ngục không còn người thì lúc bây giờ Ngài Địa Tạng mới chứng thành Phật quả. Đó là cái tâm nguyện của Ngài Địa Tạng. Còn nếu như chúng ta tu tập, chúng ta chứng đắc được những quả gì thức hành hạnh Bồ Tát như Ngài Địa Tạng thì có thể chúng ta cũng vào địa ngục, nhưng mà vào với cái tinh thần là cứu độ chúng sinh. Còn vào mà bị cái nghiệp lực phải đẩy vào trong địa ngục thì chúng ta biết là khổ sở cỡ nào. Đó là cõi địa ngục. Rồi ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một cái cõi mà cũng rất là xấu, đối khác khổ sở. Rồi súc sanh. Súc sanh là các loài. Các loài chúng ta thấy là mang thân nước nào cũng là khổ á. Do đó là chúng ta thấy là trong sáu nẻo luân hồi, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì chỉ có cõi người đó là phước báo hơn cả. Do vậy chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại và chư Phật trong vị lai khi xuất hiện để mà hóa độ chúng sinh, khi mà thể hiện cái thân để thành Phật thì cũng là thể hiện ở cái thân tướng là người, cũng là ở cái cõi ta bà này. Do đó là chúng ta được thân người thì đó là một cái điều rất là phước, rất là phước trong sáu nẻo luân hồi. Nhưng mà trong sáu nẻo luân hồi đó, biết đâu kiếp trước chúng ta là loài súc sinh, và mà chúng ta ở địa ngục chúng ta mới lên. Do đó là tạo tội tạo lỗi trong vô thì kiếp về trước mình không biết là mình đang là như thế nào, bởi vì mình không nhớ lại trong quá khứ, không nhớ lại kiếp trước mình là ai, mình làm gì, mình nợ nần ai, kiếp này mình phải trả nợ như thế nào, hoặc là kiếp này là mình sinh lên mình làm người mình hưởng phước như thế nào, mình hoàn toàn không biết được. Do đó thì trong cái sự luân chuyển của sinh tử luân hồi thì chắc chắn trong mọi người chúng ta ít nhiều gì cũng có những điều sai, cũng có những điều tội lỗi trong vô thị kiếp về trước. Còn kiếp này thì có thể có người nói rằng kiếp này mình không làm gì nên tội, còn bảo là có người thì cũng là tạo lắm nhiều tội lỗi trong hiện kiếp này. Thì bây giờ người mà tội nhiều, người tội ít, người chưa từng tạo tội trong kiếp này thì chúng ta cũng có những cái lỗi, những cái điều sai trong vô thiện kiếp về trước. Do vậy, muốn mà được trong sạch, muốn trút bỏ những cái tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để rảy tẩy trừ cho cái tội lỗi đó, nó tiêu diệt. Thì trong Đạo Phật, cái phương pháp đó gọi đó là phương pháp sám hối. Sám hối như thế nào để tiêu trừ tội lỗi, sám hối như thế nào để cho thân tâm được thanh tịnh, đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Ở nội dung bài học này, chúng ta lần lượt tìm hiểu qua ba cái nội dung. Một là ta tìm hiểu về định nghĩa, hai là các cách sám hối, và thứ ba đó là phát triển hạnh lành để tiêu trừ tội phụ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu một nhỏ, đó là định nghĩa. Định nghĩa chữ sám tiếng Phạn đó là samma, tào dịch đó là hối quá. Kinh nói rằng sám giả, sám kỳ, tiền kiên, hối quả, hối giả, hối kỳ, hậu quả. Nghĩa là sám là ăn năn lỗi trước, hối là vừa bỏ lỗi sau. Sám hối có nghĩa là ăn năn, hối hận những điều mình đã làm lỡ trong quá khứ, bất luận là lâu hay là mau, và bây giờ hay là cho đến về sau, mình nguyện là không tái phạm nữa. Đó mới là nghĩa của sám hối. Nếu như mà mình biết tội lầm cũ đó là sai, bây giờ mình xin chuộc tội, mình nguyện là sau này mình không có làm lại những chuyện đó, thì sám hối như thế mới đúng với cái sám hối của Đạo Phật. Mình sám hối là mình ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Còn hôm nay mình về chùa mình sám hối, ngày mai mình tiếp tục mình tái phạm lại cái tội mình đã làm sai trước đây, thì sám hối như thế nó không đúng với tinh thần của Đức Phật dạy. Do đó chúng ta nhớ lại cái định nghĩa, sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu như mình ăn năn được lỗi trước thì chỉ được rồi đó là sám, mà đa số chúng ta là sám, sám chứ chưa có hối, chưa có hối. Hối là chưa bỏ lỗi sao, còn mình ăn năn lỗi trước dường như là làm sai, làm phạm, là ăn năn dường như ai cũng biết, và việc làm này dường như rất dễ. Nói lên cái lời ăn năn hối hận về cái việc mình làm sai, nhưng mà chưa bỏ lỗi sao thì rất là khó. Những điều mình đã làm quen rồi nó rất là khó bỏ, quen dần dần nó biết, nó tạo thành kinh nghiệm. Cái nghiệp chúng ta rất khó bỏ những điều này. Do đó là chúng ta phải nhớ lại cái định nghĩa sám giả, sám kỳ kiên, hối giả, hối kỳ, hậu quả. Nghĩa là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Nhớ cái định nghĩa này, để sau này mỗi khi về chùa sám hối định kỳ mỗi tháng 2 ngày. Hoặc chúng ta có làm những việc sai trong hiện tại, mình về chùa mình thắp hương, mình lại Phật, mình sám hối, mình nhớ là cái ý nghĩa của việc sám hối. Sang nội dung thứ hai, đó là các cách sám hối. Thì nếu về xét về các cách sám hối, nó có 2 cách. Một là cái cách sám hối sai lầm, hai là sám hối chân chính. Sám hối sai lầm đó là những cái quan niệm, những cái tập tục của cái xã hội ngoài đời, hoặc là những cái điều mà nó không đúng với tinh thần Phật dạy, gọi đó là sám hối sai lầm. Và sám hối đúng với tinh thần Phật dạy gọi đó là sám hối chân chính. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về các trường hợp sám hối mà gọi đó là sai lầm. Thứ nhất là khi có tội lỗi với ông bà làng nước, thì thường dùng cầu rượu hay heo gà tiền bạc để tạ tội, để xin lỗi. Đây được gọi đó là sai lầm, nó không đúng với tinh thần của Phật dạy. Sám như thế thì nó cũng không thể tiêu trừ cái tội lỗi, bởi vì khi mình có tội có lỗi thì dùng cầu rượu heo gà tiền bạc tạ tội, như thế là không đúng. không đúng với tinh thần của Đức Phật. Thứ hai là khi phạm tội với triều đình hay là trong quân ngũ thì đối công chuộc tội. Những trường hợp này đối với triều đình thì chấp nhận được. Người đó đang là bị phạm và người đó là nguyện là lấy công để mà đổi lại cái tội kia thì đối với pháp luật quốc gia là cho phép. Nhưng mà xét trên tinh thần Phật, đạo Phật, Phật dạy thì không chấp nhận trường hợp này. Thứ ba đó là có một số tôn giáo, đạo giáo thì dùng máu của thú vật để rửa cái tội lỗi với thần linh. Một số tôn giáo có những cái quan niệm như thế. Thì quan niệm này chúng ta thấy như thế nào? Nó không phù hợp. Bây giờ mình làm những gì sai, rồi mình bắt con gà, con vịt, mình giết rồi mình lấy máu nó để mà tế thần linh, cúng tế thần linh, mong cho cái tội lỗi mình tiêu trừ. Như thế là không đúng. Rồi hoặc có đạo là chủ trương là xuống tắm với những dòng sông, dòng suối mà người ta cho nó là linh thiêng là ấp tội. Điều này thì chúng ta thấy rằng cái quan niệm về tắm sông để được tẩy trừ cái tội lỗi thì đó là cái quan niệm truyền thống của người dân Ấn Độ. Quan niệm truyền thống người ta cho rằng cái sông Hàn là một trong những dòng sông mà linh thiêng nhất, linh thiêng nhất. Cái chiều dài của sông Hàn là 2.510 km, bắt nguồn từ cái dãy Hy Mã Lạp Sơn và ra tới Biển Đông, nó trải qua ra rất nhiều các quốc gia. Thì con sông Hàn được gọi đó là sông linh thiêng, mà linh thiêng nhất là ở cái khu vực thành phố Varanasi. Nơi này thì được xem như là linh thiêng nhất. Và đến bây giờ người ta cũng rất là quan niệm cái nước sông tẩy trừ cái tội lỗi. Hôm nay chúng tôi không có chiếu những hình ảnh đó cho chúng ta xem. Bên bờ sông Hàn tất cả những sinh hoạt gì của người dân cũng nằm bên bờ sông Hàn. Người mà chết rồi thiêu rồi rải tro cốt xuống dòng sông, rồi người mà xuống dòng sông tắm để cầu nguyện cho mình được tẩy trừ cái tội lỗi, và hoặc là lấy nước sông Hàn về để mà dâng lên căn đền cúng trong cái gọi là cúng để mà cầu nguyện cho người đó. Chuyến đi vừa rồi chúng tôi có gặp một đoàn, là chúng tôi đi rất nhiều lần. Chuyến vừa rồi là chuyến thứ năm chúng tôi đi Ấn Độ, thì chúng tôi gặp rất là nhiều người gọi là đi hành hương, nghĩa là người ta đi đến cái khu vực nào mà có dòng sông mà nó bắt nguồn từ sông Hàn, người ta lấy nước. Thì mỗi người thanh niên dường như là trong cuộc đời có một vài lần phải đi hành hương như thế. Cái người đi hành hương thì cũng là làm một cái giống như là cái gánh vải trên vai và trang trí rất là đẹp. Chúng tôi có được rất nhiều hình ảnh mà chúng tôi quên để mà đưa lên chúng ta xem. Người ta quan niệm rằng khi mà ta trang trí rồi người ta đến dòng sông người ta lấy nước, người ta mang về nhà và đến một cái đền nào ở gần nhà người ta cúng để mà cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi người ta lấy nước đó là mang về nhà trong cuộc đời ít nhất là một vài lần. Và mỗi người mà đi như thế là phải có một người theo một tấm, ít nhất là một người theo một tấm cho cái người mà đi lấy nước về tẩy trừ cái tội lỗi. Bởi vì khi mà tiếp xúc với nước ở dòng sông mà để nước vào trong bình mà mang về, có người thì đi chọn đường xa là hàng trăm cây số, là đi bộ hàng trăm cây số, và trong quá trình đi thì không cho ai lại gần và tiếp xúc với người đó. Sợ một cái người nào đó lại gần tiếp xúc vào cái người mà đang mang những cái bình nước đó, thì cái nó không còn được cái sự mà nó tinh sạch. Do đó là cái phước của người này cầu thì nó sẽ không được nhiều, không được trọn vẹn. Do đó là bất kỳ một người nào đi thì phải có một hai hai người đi theo để mà bảo vệ cho người này. Trong quá trình đi có thể là dài 5 km đi bộ, không cho ai tiếp xúc vào cái người này. Bây giờ sao Ấn Độ nó vẫn còn như thế? Và trong cái chuyến đi của chúng tôi gặp dường như là phải là dài ngàn người mà đi trên những cái đoạn đường đi như thế. Đi rất là đông trên những cái đoạn đường. Thì quan niệm rằng là tắm ở sông, tắm suối cho là linh thiêng, cho là tội, thì đó được Đức Phật gọi là sai lầm, không đúng với tinh thần Phật dạy. Rồi có đạo lại đem phẩm vật để xưng thánh thần xã tội. Dân lễ vật lên cầu nguyện, cúng cầu nguyện, rồi mong là được tiêu trừ tội lỗi. Điều này nó gần với chúng ta đây. Không khéo là Phật tử chúng ta cũng rơi vào trường hợp đó. Hôm nay là ngày rằm, hôm nay là ngày 14, hôm nay là ngày 29-30, mua qua quả về chùa để sám hối, để cầu nguyện tiêu trừ tội lỗi. Mình cũng sám hối, nhưng mà sám hối của mình là với ý nghĩa khác. Nhưng mà cái ngày sám hối của mình cũng có mua qua về để mà dâng cúng Phật. Nhưng mà đừng có lầm tưởng vào cái ý nghĩa này. Đem phẩm vật dâng cúng để xin là xá tội, xin là giải trừ cái tội đó. Không khéo Phật tử chúng ta rất dễ rơi vào trường hợp này. Do đó là với cái đồng hành của mình dâng lên cúng tam bảo, còn khi sám hối là sám hối đúng với ý nghĩa mà cái định nghĩa vừa nêu. Định nghĩa ăn năn lỗi trước chưa bỏ lỗi sau, chứ không phải là dâng một ít qua một ít quả lên rồi thắp nhang lễ Phật một cái giờ tội nó đi. Chúng ta nên lưu ý điều đó. Rồi lại có đạo là chủ trương là tu khổ hạnh, ép sát, như là đánh đập thân mình, hay là nhịn đói khát, hay là dời chịu nóng rét, nằm gai nếm mật để được giải thoát tội lỗi. Thì tất cả những trường hợp này Phật giáo gọi đó là sám hối sai lầm, không đúng với tinh thần của Phật dạy. Như vậy thì sám hối như thế nào mới gọi là sám hối chân chính? Sám hối như thế nào mới được gọi là sám hối đúng với tinh thần Phật dạy? Thì xin thưa rằng, Đức Phật dạy tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Tội lỗi đã tạo từ tâm, thì phải từ tâm mà sám hối. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được diệt rồi tội liền tiêu. Đức Phật chúng ta chủ trương như thế. Do cái tâm mình tạo thì cái tâm mình phải là sám, tâm mình phải sám. Và sám hối theo Đức Phật thì có 4 pháp sám hối, có 4 pháp. Một đó là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối, cái pháp sám hối này nó thuộc về sự, nghĩa là chúng ta phải lập đàn giới và tịnh tăng để chứng minh, nên gọi đó là tác pháp. Và khi chúng ta vào giới càng thì phải thành thật bày tỏ tội lỗi của mình một cách nó thành khẩn, chí tâm an năng và nguyện về sau không tái phạm nữa. Một lần chúng ta thành kính mà sám hối như vậy thì giới thể nó được thanh tịnh, tức là chúng ta hết tội. Tác pháp sám hối này thì chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta phạm một điều giới. Ví dụ chúng ta phạm một cái điều giới đó là giới sát sanh. Giới sát sanh thì thật ra Phật tử mà ta chưa học đến những điều giới mà nghe đến giới sát sanh thì chúng ta rất là ngại, rất là sợ. Thật ra Đức Phật giới định cái giới sát mà phạm vào cái tội trọng đó là chúng ta giết người. Giết người mà đầy đủ yếu tố cấu thân cấu thành đó tội phạm, chúng ta mới phạm vào cái tiêu chuẩn của Phật giới định cho chúng ta. Còn chúng ta giết mà các loài chúng sinh, mà chúng ta giết mà có cái chủ ý, có cái tâm sát hại đó, thì chúng ta phạm ở luật nhẹ. Luật nhẹ sẽ sám hối rất dễ. Do đó là trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta vẫn tiếp xúc với cái việc mà nấu nướng, vào nhà bếp chế biến thức ăn gì đó, rồi trong đời sống sinh hoạt hàng ngày làm ảnh hưởng đến các loài chúng sinh, thì những cái tội lỗi đó nó rất nhẹ nhàng. Khi mà học đến đó thì chúng ta cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, còn hiện tại thì mình cảm thấy nó hơi lo. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta vô tình hay là cố ý gì đó mình gây tạo nên những cái tội lỗi lớn, tội lỗi nó thuộc về nặng, thì những lúc đó chúng ta nên sám hối để tiêu trừ cái tội lỗi. À, khi mình sám hối thì mình đến hạnh chư tăng chứng minh và mình bày tỏ một cách thành khẩn, nói lên cái lỗi của mình và mình nguyện là sẽ không tái phạm lại đó nữa. À, sám hối như thế mới là đúng. À, vì sám hối đó nó rất dễ nhưng mà dường như rất ít khi chúng ta thực hiện, rất ít khi. À, chúng ta sợ nói ra để người khác biết là mình có điều sai, là mình có điều xấu, do đó chúng ta rất ít khi mà đến chư tăng và sám hối tác pháp như thế này. Rồi cách thứ hai đó là thủ tướng sám hối. Thì pháp này nó cũng thuộc về sự và nó khó hơn pháp trước. Và Phật chế pháp này là pháp sám hối thuộc về quán tưởng. À, thuộc về quán tưởng cho những người tu hành có trình độ cao và là ở chỗ mà không có chư tăng, nghĩa là chúng ta không thể đến chư tăng mình tác pháp, mình bày tỏ cái lòng ăn năn hối hận của mình. Thì muốn thực hành pháp này thì chúng ta phải đến trước tượng Phật hay là Bồ Tát, mình thành tâm mình lễ bái, mình trình bày những cái tội lỗi mình đã phạm và mình nguyện là ăn năn chừa bỏ những cái tội lỗi đó. À, mình phát nguyện như thế từ 1 ngày, 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc là 21 ngày, 49 ngày. À, mình làm mãi cho đến khi nào mình thấy được hảo tướng. À, nếu là mình thấy cái thân tướng mình thông qua cái việc sám hối, tâm tướng mình nó trang nghiêm hơn, nó tốt đẹp hơn, hoặc mình thấy những cái điều lành. Những điều lành giống như là mình thấy hào quang, chim bao thấy hào quang, mình thấy những cái hoa sen báo, rồi mình thấy Đức Phật, thấy Bồ Tát đứng so đầu mình, thấy những điều lành như thế mới là hấp dẫn. Nhưng mà cái pháp này nó tính ra nó không bằng cái pháp là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối thì mình đến mình gặp một cái vị thầy, một vị tăng, mình trình bày lên cái sự phạm của mình, mình hứa là mình sẽ không tái phạm lại nó. Sám hối như thế nó rất nhẹ. Còn cái pháp mà thủ tướng sám này thì chúng ta phải là thực hành chừng nào mà thấy được điều lành, thấy hoa sen, thấy hào quang, thấy Phật, thấy Bồ Tát đến so đầu họ ký, chúng ta lại như thế nào, thâm thành như thế nào để chiêu cảm được như thế mới là hợp Phật. Do đó cái pháp này nó ở mức độ là cao hơn. Pháp thứ ba đó là hồng danh sám hối. Hồng danh sám hối, pháp sám hối này nó cũng thuộc về sự, do ngài Bất Động Pháp Sư đời nhà Tống bên Trung Hoa soạn ra, và ngài rút 53 danh hiệu của Phật trong kinh Ngũ Thập Tam Phật, tức là từ Đức Phật Hộ Quang cho đến Đức Phật Nhất Thế Pháp Cà Mạng Dương, và ngài rút 35 danh hiệu trong kinh Quán Dược Dương Dược Thượng với Pháp Thân Đức Phật A Di Đà, rồi sau mới thêm vào kệ Bổ Hiền Đại Nguyện thành cái nghi thức sám hối. Và tổng cộng cái nghi thức này đó là 108 đại. 108 đại nhằm để dứt trừ 108 cái phiền não. 108 phiền não. Danh hiệu Phật 53 trong kinh Ngũ Thập Tam Phật cộng với là 35, 53 với 35 là 88. Cộng với là các cái bài kệ và thêm nó vào thành một cái nghi thức để chúng ta lễ 108, để cầu nguyện là tiêu trừ cái 108 cái phiền não. Đức Phật Tỳ Bà Thi đó là một vị Phật trong quá khứ. Đức Phật có dạy: nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu của 53 vị Phật này thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường này. Nếu như mình nghe được danh hiệu của những vị Phật này thì trăm ngàn muôn ức kiếp không bị đọa vào đường này. chúng ta thấy phước và được nghe kinh nó là luôn lớn, nó là luôn lớn. Nghe kinh hiệu quả nghe kinh đó là luôn lớn lớn. Mà chúng ta đã là Phật tử, đã quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử Đức Phật, và mỗi tháng hai kỳ chúng ta về và lãnh lễ sám hối, thì chúng ta biết rằng cái tội của chúng ta nó tiêu và cái phước của chúng ta là nó tăng. Nhưng mà phải giới là cái tâm thành, tâm thành. Ở đây có ai trong chúng ta mà chưa từng dự lễ sám hối lần nào? Dường như là không, phải không? Ít nhiều gì đó thì chúng ta cũng có về chùa dự lễ sám hối. Đa số các chùa sám hối vào tối 14 và tối 30, tháng thiếu thì là 29. Nhưng mà những chùa có lễ Bồ Tát thì là sám hối vào 29, tháng thiếu là 28. Thì đến ngày sám hối, chúng ta về chùa thì chúng ta là đảnh lễ 108 lại, đảnh lễ 108 lại, niệm danh hiệu Phật đảnh lễ 108 lại, thì chúng ta biết là cái phước của chúng ta sẽ tăng lên như thế nào. Bởi vì trong khi mà chỉ nghe danh hiệu của 53 vị này thôi thì trăm ngàn ở kiếp không bị đọa vào đường ác. Chỉ nghe cái danh hiệu của Phật mà không bị đọa vào ba đường ác, trăm ngàn muôn ở kiếp. Còn bây giờ mình chính bản thân mình, chính cái thân tướng mình niệm danh hiệu của Ngài, rồi mình thành tâm, mình quán tử, mình tỉnh lệ Ngài, thì chúng ta biết rằng cái phước của chúng ta sẽ tăng lên như thế nào. Và Đức Phật Thích Ca, Đức Phật cũng dạy rằng thời xưa ở đời Phật Diệu Quang, lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ nghe được danh hiệu của 53 vị bằng này và thành tâm lễ bái mà tránh khỏi những cái đau khổ trong đường sinh tử luân hồi. Chính Đức Phật Thích Ca, Đức Phật cũng kể lại, họ là Phật Diệu Quang, khi mà Ngài còn đi tu giống như là chúng ta hiện tại, giống như là Phật tử chúng ta, nhờ mà nghe được danh hiệu của 53 vị Phật này và thành tâm lễ bái và tránh khỏi những đau khổ trong đường sinh tử luân hồi. Vậy trong chúng ta dường như ai cũng muốn tránh cái đường sinh tử luân hồi, thì chúng ta ít nhất là mỗi tháng hai lần chúng ta về chùa sám hối. Kinh Vũ Tích nói, nếu tất cả chúng sinh hoặc phạm tội ngũ nghịch hay là thập ác đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ. Kinh Vũ Tích nói cái điều này thì chúng ta thấy so với cái việc học chúng ta thấy nó hơi trái một chút. Bởi vì trong giới nhà Phật có quy định những cái tội danh. Ví dụ như giờ cái tội ngũ nghịch mà ta thấy ở đây, tội ngũ nghịch, đối với cái tội danh ngũ nghịch đó là giết cha, giết mẹ. Chúng ta giết một cái người thường thì mình phạm vào cái tội trọng. Còn mình giết ngay cái người thân của mình, là cha, là mẹ của mình, thì mình phạm vào tội nghịch, thì tội nghịch không có pháp sám hối. Tội trọng thì là cũng là bị đọa, bị đọa tam đồi. Còn tội nghịch thì không có pháp sám hối. Nhưng mà Kinh Bộ Tinh nói, nếu tất cả chúng sinh hoặc phạm ngũ nghịch hay là thập ác đến muôn kiếp không thể sám hối, nhưng mà chỉ xưng danh hiệu của 35 vị Phật thì bao nhiêu tội lỗi, tội chướng, nghiệp chướng phải đều tiêu trừ. Như vậy thì có thấy rằng niệm danh hiệu được tăng phước đức rất là lớn, tăng phước đức rất lớn. Do đó là chúng ta chọn cho mình một cái pháp tu, một pháp tu pháp môn nào mà nó cảm thấy nó có duyên, nó thích hợp thì chúng ta tu hàng ngày, cảm thấy an lạc và tiêu trừ cái tội lỗi. Hồng danh của Đức Phật có công đức không thể nghĩ bàn như vậy, nên Ngài bất động pháp sư, Ngài mới soạn ra để làm ni tức sám hối. đó là cái pháp thứ ba. Bây giờ chúng ta sang cái pháp sám hối thứ tư, đó là vô sanh sám hối. Pháp thứ tư là vô sanh sám hối. Pháp này thuộc về lý sám hối, nó rất là cao và khó, bậc thượng căn mới có thể thực hành được. Thì đối với pháp vô sanh thì nó phân làm hai. Một là quán tâm vô sanh, hai là quán pháp vô sanh. À, cái pháp này thì nó rất là cao, chúng ta rất khó thực hành. Chúng ta thực hành dễ nhất đó là pháp thứ ba, đó là hồng danh. Đảnh lễ Phật, đảnh lễ hồng danh Đức Phật sám hối. Thì ở vô sanh sám này nó chia làm hai, quán tâm và quán pháp. Thứ nhất là quán tâm vô sanh, nghĩa là quan sát tự tâm mình hiện tiền không sanh. Như là trong Kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại chẳng có, tâm vị lai cũng không. À, quá khứ thì không có, hiện tại thì cũng chẳng có, và vị lai cũng không. Quán ba, trong ba khoảng thời gian đều không có tâm, thì vọng niệm đâu mà có? Nếu vọng niệm không có thì các tội lỗi cũng không có sinh. À, chúng ta khởi lên những cái tâm niệm xấu, là mình khởi cái ý nghĩ là mình sẽ trộm tài sản của người khác. À, mình giận, mình tức, mình quán, mình ghét cái nhà hàng xóm. À, mình muốn là làm hại nhà đó. À, hại rất nhiều cách. À, nhận nghĩ tưởng ra những cái cách để mình là thực hành, mình làm hại người đó, thì đó là tạo nên cái tội. Còn bây giờ mình quán cái tâm mình, à, trong quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng không có cái tâm. À, không có tâm sát hại, không có tâm làm gì xấu, không có tâm mà quán ghét, không có tâm mà giận đời, thì tội lỗi từ đâu mà sinh. À, quán như thế nhưng mà rất khó quán, rất khó. Thứ hai đó là quán pháp vô sinh. À, nghĩa là quán thật tướng các pháp không sanh. Khi nhận được thật tướng thì các giả tướng đều không còn. Lúc bây giờ những tội lỗi kia không còn nương ra vào đâu mà tồn tại. À, quán tâm quán pháp nó rất khó. À, sau này lần lượt chúng ta học lên những cái cấp học cao hơn và những cái bài sau, sau đó có những cái duyên mà nhắc lại những cái điều này chúng ta rất dễ hiểu. Còn bây giờ chúng ta chỉ là nắm được cái khái niệm, chứ mới vô cái khóa học đầu tiên mà chúng ta quán tâm quán pháp chưa thực hành, chưa hiểu biết mà giải thích thì chúng ta nắm rõ về điều này nó rất là khó. Đó là bốn cách sám hối. Bây giờ chúng ta qua cái ý thứ ba, đó là phát triển hạnh lành để tiêu trừ cái tội lỗi tụ. Thì ý thứ ba này nó có hai. Một là luận về tội lỗi thời gian qua, và hai đó là phát triển hạnh lành. À, ý thứ nhất A là luận về tội lỗi thời gian qua. Những tội lỗi xưa của chúng ta thì nó có rất nhiều, có thể nói là vô số, không thể nào mà tính kể cho được cái tội lỗi chúng ta đã gây tạo trong kiếp này hoặc là vô lượng vô số kiếp của quá khứ.